体体操。
Paris 24, Los Angeles 28.
Với tuyên bố vừa rồi của Chủ tịch Toma Bach tại Đại hội Toàn thể lần thứ 131 ở Lima, Peru ngày 13 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Olympic Quốc tế CIO đã chính thức chỉ định quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024 cho thành phố Paris và Los Angeles 2028. Olympic đã trở lại Paris sau đúng một thế kỷ mong đợi, không phải hồi hộp chờ đợi từng lá phiếu của các thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế như mọi lần. Chiến thắng của Paris đã được biết từ tháng 7 sau khi có thỏa thuận tay ba giữa CEO Paris và Los Angeles. Buổi lễ công bố chính thức đã diễn ra long trọng trong niềm xúc động, hân hoan thắng lợi của những người về đích trước. Quyết định cùng lúc chia quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè cho hai thành phố là đối thủ chạy đua được Chủ tịch CEO Thomas Bach đánh giá là mang ý nghĩa lịch sử, đặc biệt với Paris. Paris chính là nơi bá tước Pierre de Coubertin vào năm 1898 đã thành lập Ủy ban Olympic Quốc tế CIO, đánh dấu sự ra đời của phong trào Olympic hiện đại ngày nay. Với Olympic 2024, Paris lần thứ ba vinh dự được đón Thế vận hội mùa hè sau các năm 1900 và 1924. Chiến thắng của Paris càng có ý nghĩa hơn khi mà từ sau kỳ Thế vận hội 1924, thủ đô Pháp đã trải qua 3 thất bại đau đớn mỗi khi nhảy vào cuộc đua giành quyền tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu này. Trả lời phỏng vấn RFI, ngay sau khi Paris chính thức được trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024, bà Anne Hidalgo, đô trưởng thành phố, nói:
C'est magnifique, c'est vraiment, on s'est battu pour ça, on a tout donné, je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, on s'est dépassé, on a élaboré.
Thật là tuyệt vời, chúng ta đã tranh đấu để có được điều này, chúng ta đã cống hiến hết sức mình, vượt lên cả sức của mình nữa, chúng tôi đã soạn thảo một chiến lược để có sức thuyết phục, quả thực là rất xúc động vì chúng ta đã chờ đợi kỳ Thế vận hội mà cách đây 100 năm đã từng được tổ chức ở Paris. Chúng ta sẽ lại được sống với cái sự kiện thể thao của cả hành tinh này. Trong vòng 7 năm sắp tới, chúng ta sẽ còn phải xây dựng, dù cũng không nhiều lắm. Cụ thể, chỉ còn phải xây dựng theo đúng nghĩa của nó một vài trung tâm, vì chúng ta chỉ còn thiếu có 5% các công trình phục vụ, đó là khu bể bơi, là làng Olympic và làng truyền thông. Thế nhưng đúng là chúng ta có thể xây dựng một chiến lược mà trong đó có thể tìm thấy được một cái sự tin cậy. Tôi nghĩ sự kiện sẽ là động lực tạo công ăn việc làm, tạo cho thế hệ trẻ một chân trời mới. Đây là điều rất quan trọng cho đất nước của chúng ta.
Nhưng còn nhớ cách đây vài năm, bà không hẳn đã tin vào cơ hội cũng như tính hữu ích của một Thế vận hội tổ chức tại Paris. Làm thế nào mà bà đã thay đổi suy nghĩ?
D'abord, j'ai posé des conditions parce que je savais très bien que se lancer comme ça, juste parce qu'il fallait se lancer comme ça, ça n'était pas sérieux.
Đầu tiên, tôi đã đặt ra các điều kiện, bởi vì tôi biết là nếu mà chỉ phát động chạy đua thì không nghiêm túc. Tôi muốn làm từ từ. Những điều kiện của tôi đó là về sự minh bạch, về nguồn tài chính khiêm tốn và những tác động đối với môi trường do Thế vận hội đem lại. Tất cả những cái điều kiện đó đã được toàn thể ekip soạn thảo hồ sơ đăng cai của Paris lắng nghe. Rồi sau đó xảy ra các vụ khủng bố bi thảm mà chúng ta đã trải qua hồi tháng Giêng và tháng 11 2015. Chính điều này đã thúc đẩy tôi suy nghĩ rằng chúng ta không thể bỏ mặc thế hệ trẻ của thành phố cũng như là của cả nước Pháp không trông thấy tương lai. Cần phải trao cho họ cơ hội để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn so với quá khứ. Cần phải tạo cho họ có một chân trời lạc quan. Đó là những điều mà thể thao và Thế vận hội Olympic có thể đem lại. Đó là tinh thần vượt lên chính mình, niềm vui chiến thắng, sự chia sẻ. Và tôi thấy Thế vận hội là hữu ích như vậy, và thấy là chúng ta phải tiếp tục đi tới.
Les Jeux Olympiques, c'est ce dépassement de soi, la joie, la célébration, le partage. Donc des jeux utiles. Voilà, moi je me suis dit ben on y va.
Vậy bà sẽ tưởng tượng thế nào về Thế vận hội Paris 2024?
Moi je vois une ville de Paris qui est vraiment ouverte au monde, prête à l'accueil de cette célébration. La célébration, elle est dans toutes les rues, elle est partout dans sur nos places, dans nos jardins.
Tôi thấy một thành phố Paris cởi mở với thế giới, sẵn sàng đón ngày hội và không khí lễ hội sẽ tràn ngập các đường phố khắp nơi, từ các quảng trường cho đến các khu vườn trong thành phố của chúng ta. Chúng ta sẽ đón cả thế giới vì đó là cái dịp để chia sẻ niềm vui cùng với nhau, và chúng ta sẽ được xem tất cả các vận động viên thi đấu, một số ở ngay giữa Paris hay là ở những địa điểm lớn, chẳng hạn như là sân vận động Stade de France, cũng như là ở khu hồ bơi Olympic sắp tới sẽ được xây dựng. Tôi tưởng tượng thấy một thành phố tràn đầy những niềm vui với rất đông các bạn trẻ, rất nhiều người ước ao được chia sẻ, gửi tới thế giới một thông điệp rất nhân bản và lạc quan. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn phải làm việc cật lực, lôi cuốn người dân Paris, người Pháp nói chung vào dự án. Nói tóm lại thì tôi thấy ở đó rất nhiều niềm vui và rất nhiều cái cơ hội mà chúng ta sẽ xây dựng ngay từ bây giờ. Bởi vì Thế vận hội không chỉ là cái điều mà chúng ta giành được ngày hôm nay và 7 năm nữa là đến hẹn, mà hàng ngày phải chứng tỏ sự hữu ích của cái sự kiện toàn cầu này. Tôi hy vọng là người dân Pháp nói chung, người dân Paris nói riêng sẽ rất là hào hứng, và nhất là giới trẻ.
Từ nay đến ngày 2 tháng 8 năm 2024, lễ khai mạc Thế vận hội Paris tại sân vận động Stade de France, trước mặt các nhà tổ chức Pháp vẫn còn rất nhiều việc phải làm và không ít thách thức. Một thách thức khác cũng không nhỏ cho Paris 2024, làm sao để các vận động viên Pháp tỏa sáng cho xứng tầm với vai trò chủ nhà. Cho đến giờ, thành tích thi đấu thể thao của Pháp ở mỗi kỳ Thế vận hội mùa hè vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ giới hạn hơn một chục danh hiệu vô địch Olympic và khoảng 40 huy chương bạc đồng các loại. Tại Paris 2024, để có được thành công, thể thao Pháp sẽ phải cải cách mạnh mẽ mô hình phát triển ngay từ bây giờ. Phần cuối của chương trình thể thao hôm nay cũng cần phải nói đến Los Angeles, thành phố sẽ lùi lại 4 năm so với Paris để đón nhận ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Từ cuối tháng 7, thị trưởng thành phố Eric Garcetti đã thông báo thỏa thuận với CEO và Paris chấp nhận tổ chức Olympic 2028 để đổi lại được tài trợ bổ sung gần 500 triệu đô la từ CEO. Không thể nói là Los Angeles đã thua cuộc, nhưng thành phố Mỹ đã đón nhận quyết định chính thức một cách lặng lẽ. Từ Los Angeles, thông tin viên Loïc Piala tường trình.
Comme à chaque grande occasion, la flamme au sommet du Coliseum est allumée, mais au-dessus de l'enceinte historique des Jeux de 1932 et 1984,
như mỗi khi có sự kiện lớn, đài lửa trên sân vận động Coliseum thường được thắp lên trên sân vận động lịch sử, từng là nơi khai mạc của hai kỳ Thế vận hội 1932 và 1984. Hôm nay bầu trời u ám, công trường sân vận động mới ở ngay gần đó cũng không còn náo nhiệt, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một không khí lễ hội kiểu Hollywood. Tuy vậy, John Nabe, vận động viên 5 lần vô địch Olympic môn bơi, vẫn gọi đây là ngày trọng đại. Anh là một trong số vài cựu vận động viên đã giành huy chương Olympic được truyền thông mời phát biểu ý kiến. Không có sự kiện trang trọng nào được tổ chức ở Los Angeles, không có màn hình lớn nào được dựng lên để theo dõi phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc tế tại Peru. Trên quảng trường Pacific thì cũng không có cuộc tập hợp nào, lý do là vì không còn có gì bất ngờ nữa. Cả thành phố từ một tuần này đã biết Thế vận hội trở lại với họ, nhưng là vào năm 2028, và như vậy chân trời vẫn còn khá xa. Dẫu sao thì Ủy ban tổ chức của Los Angeles đã hứa sẽ có một kỳ Thế vận hội không tốn kém. Sự kiện duy nhất đáng chú ý trong ngày là khoảng 50 địa điểm thi đấu thể thao và du lịch đã được phủ màu ánh sáng và hình hiệu LA 2028. Los Angeles chỉ là thành phố ánh sáng trong một buổi tối như vậy.
Le temps d'une soirée, la ville lumière, c'était Los Angeles. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.